chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cập nhật những thông tin quan trọng, chính thống và mới nhất về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Ngày 18 tháng 9, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp ông Kenji Okamura, Phó Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, nhân dịp ông có chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại Việt Nam kể từ khi nhậm chức. Cùng tham dự có ông Paulo Medas, trưởng đoàn điều 4 Việt Nam, ông Jochen M. Smithman, trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, Campuchia và Lào, đại diện các vụ, cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Tổng Giám đốc IMF và đánh giá cao vai trò chuyên môn của IMF trong tư vấn chính sách thông qua các đoàn giám sát điều 4 và các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Thống đốc ghi nhận những đánh giá, khuyến nghị của IMF về các thách thức đối với tăng trưởng của Việt Nam như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, những xu hướng mới bao gồm chuyển đổi số và phát triển xanh. Với mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu trong quá khứ và độ mở kinh tế cao, chính phủ Việt Nam đã nhận diện những rủi ro từ biến động thương mại quốc tế và tài chính toàn cầu. Kết thúc buổi tiếp, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji Okamura đều nhấn mạnh sự coi trọng đối với quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và IMF, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả và lâu dài trong thời gian tới. Ngày 15 tháng 9, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã có buổi làm việc với ông Alastair King, thị trưởng khu tài chính London. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Anh đối với Ngân hàng Nhà nước nói riêng và hệ thống ngân hàng thời gian qua, thông qua các dự án như chương trình của The City UK nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính cũng như các dự án nhằm thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm tài chính xanh tại khu vực. Hay mới đây nhất là dự án nền tảng dữ liệu thương mại TFL giúp đẩy mạnh số hóa, minh bạch và hiệu quả của hoạt động tài trợ thương mại. Đánh giá cao cam kết phát triển lâu dài của các ngân hàng Anh tại Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng như Standard Chartered, HSBC, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Tối ngày 15 tháng 9, triển lãm 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc bế mạc sau gần 20 ngày diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình bế mạc. Gian triển lãm ngành ngân hàng đã khép lại hành trình tại triển lãm thành tựu đất nước, 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc bằng một thành tích đầy tự hào. Theo đó, ngành ngân hàng đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được bình chọn là top 50 không gian trưng bày tiêu biểu trong hàng trăm gian triển lãm trên toàn quốc. Đây là niềm tự hào to lớn của ngành ngân hàng, là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của một không gian trưng bày hiện đại, sáng tạo và giàu cảm hứng. Thành công này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là động lực để ngành ngân hàng tiếp tục viết tiếp hành trình phụng sự Tổ quốc và đồng hành cùng nhân dân. Ngày 15 tháng 9, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp đoàn công tác của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông, HKMA, Hiệp hội Công nghiệp Hồng Kông, FHKI và Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông, HKAB, Trung Quốc. Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Trong tiến trình chuyển đổi đó, ngành ngân hàng Việt Nam rất mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các ngân hàng các nước, nhất là các quốc gia, vùng lãnh thổ có hệ thống tài chính phát triển, là trung tâm tài chính quốc tế như Hồng Kông. Ngày 19 tháng 9, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, bà Filianingsi Hendata và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã đồng chủ trì hội nghị Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN, SLC, lần thứ 30 tại thành phố Yogyakarta, Indonesia. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của SLC như một diễn đàn cấp cao về đối thoại, hợp tác và hành động phối hợp nhằm ứng phó kịp thời với các cú sốc bên ngoài trong bối cảnh khu vực ASEAN dù đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2025 nhờ cầu nội địa và đầu tư mạnh mẽ song vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ các yếu tố bất định toàn cầu, biến động thị trường tài chính và rủi ro địa chính trị gia tăng. Năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi ASEAN xây dựng kế hoạch chiến lược cộng đồng kinh tế ASEAN, AEC, giai đoạn 2026 đến 2030. Do vậy, Phó Thống đốc cho rằng các cuộc thảo luận tại hội nghị SLC lần này sẽ góp phần định hình tiến trình hội nhập tài chính ASEAN trong giai đoạn mới, hướng tới một khu vực tài chính hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn. Ngày 15 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền. Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại thông tư số 09/2023/TT-NHNN. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai. Đồng thời, đảm bảo thực hiện nghiêm túc cam kết tại hành động số 5 phụ lục kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền, FATF, ban hành kèm theo quyết định số 194 QĐTTG ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Quý vị vừa lắng nghe bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!